Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mà sức mạnh đây là sức mạnh có tinh thần, mình nhiếp phục, thắng phục được mình. Mà Phật tử thường nghe nói rằng thắng vạn quân không bằng chiến thắng lấy lòng mình. Chiến thắng lòng mình là chiến công quan liệt nhất. Mình thắng mình mới là hay. Thắng cái thói hư, thắng cái tật xấu, thắng những cái đam mê của mình á, thắng những cái tội lỗi của mình á, những cái mà ù lì của tâm mình á, mình phải thắng giật dậy nó để mà chiến thắng nó. Những cái pháp ác đã sanh thì trận đứng tiêu diệt, thâu tóm nó lại không cho nó sanh khởi. Những pháp thiện chưa sanh thì phải phát khởi, phải làm sao mà tăng trưởng cho pháp thiện nó sanh, để mà trong tâm chúng ta lọc luyện chỉ còn lại thiện pháp, tức là trong tâm chúng ta tràn ngập những cái đức tính của bậc thánh, những cái đức tính của Phật, những cái đức tính của vị tha, của người siêu nhân, thì chúng ta mới thành tựu được cái pháp hành. Và thành tựu được cái pháp hành là chúng ta mới thành siêu nhân, là thành thánh, thành Phật. Chúng ta vượt phàm, thoát khỏi kiếp khổ của trầm luân sanh tử. Còn nếu Phật tử yếu đuối, bạc nhược, không thắng được lòng mình, mà chỉ biết là mê muội hơn thua bằng những cái pháp đời á, thì chúng ta mãi mãi là những kẻ không có trưởng thành trong Phật pháp. Đó là tiêu chuẩn thứ hai. Phật tử thấy tiêu chuẩn này khó không? Khó không? Tức là Phật tử phải có thường xuyên tu tập thắng phục lấy tâm ý của mình. Bây giờ á, cái thứ ba đó mà Phật dạy đó là thế nào là đi đứng nhanh nhẹn, đó là người nhận biết đúng như thật về thánh đế khổ cho đến chứng quả A La Hán, không còn thọ thân sao. Không phải sao, đó là đi đứng nhanh nhẹn. Người đi đứng nhanh nhẹn giống như con ngựa, có sức mạnh nhanh nhẹn, là chúng ta phải nhận biết đúng như thật về thánh đế khổ. Thánh đế khổ là sao? Đức Phật sau khi chứng đạo, Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên tại Dường Nai, Đức Phật độ cho năm anh em A Nhã Kiều Trần Như á, thì bài pháp đầu tiên là Đức Phật nói về tứ diệu đế. Mà tứ diệu đế thì cái đế đầu tiên á, Đức Phật nói khổ đế, tức là Đức Phật nói lên cái khổ của nhân sinh, nào là sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa mà mong muốn không được. Đức Phật nói lên những cái khổ của chúng sinh. Mà cái khổ chúng sinh á, thì đa dạng. Ngoài cái sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa, quán thù gặp gỡ á, cái khổ chúng sinh nó còn muôn ngàn á, nghèo khổ, tật nguyền khổ, vợ chồng không tương hợp khổ, rồi con cái ngỗ nghịch cờ bạc khổ, rồi gia cảnh suy sụp, thiếu thốn đói khổ, tất cả những cái khổ của nhân sinh, Đức Phật nói lên cái thực trạng đó. Rồi Đức Phật nói cái chân lý thứ hai, tập đế là cái nguyên nhân của sự khổ. Tập đế nguyên nhân nào chúng ta sanh ra nghèo, nguyên nhân nào chúng ta sanh ra thường hay đau bệnh, nguyên nhân nào chúng ta sanh ra xấu người, nguyên nhân nào chúng ta sanh ra gặp cái hoàn cảnh là bất hạnh. Nói chung là cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó. Đức Phật nói rõ cái nguyên nhân đó. Nếu Phật tử có đọc cái bài Tứ Diệu Đế trong kinh Chuyển Pháp Luân á, thì Phật tử thấy rằng tất cả cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta gặp đây á, đều là do cái nhân quả trong đời trước chúng ta tạo ra. Như vậy thì ngay đầu tiên mà khai đạo á, thì Đức Phật đã nói lên cái chân lý của sự khổ và nguyên nhân của sự khổ, đó là do chính chúng ta tạo ra. Cho nên Đức Phật nói bài pháp thứ ba đó, diệt đế là những cái nguyên nhân, những cái pháp tu tập làm sao mà diệt trừ cái nguyên nhân đó, đó là diệt đế. Diệt đế tức là cái pháp tu tập diệt trừ nguyên nhân đó thì mới chứng được cái đạo đế. Cái diệt đế á, là Đức Phật nói lên cái cảnh giới niết bàn an vui, giải thoát. Rồi Đức Phật mới nói đạo đế là cái phương pháp tu tập để đạt cái cảnh giới đó. Như vậy thì ngay lúc khai đạo đầu tiên á, Phật tử thấy rằng Phật giáo chúng ta không có yếu tố thần quyền, không có yếu tố cầu nguyện, cầu sinh, mà Đức Phật nói rằng có nguyên nhân, có hậu quả, và con đường chấm dứt hậu quả đó để mà được an vui hạnh phúc. Cho nên là trải qua mấy ngàn năm truyền bá, Phật giáo chúng ta đã bị lai rất nhiều, bị đồng hóa rất nhiều cái tín ngưỡng của nhân gian. Cho nên trong Phật giáo chúng ta du nhập, xâm nhập nhiều cái tín ngưỡng không còn giống như xưa nữa. Tôi nói một trăm thí dụ thế này. Thí dụ hồi xưa khi Đức Phật nói Kinh Di Đà, kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn, nha, thì Đức Phật nói kinh đó đó. Đâu phải Phật nói, ví dụ Phật nói ta nói kinh Dược Sư này á là để cho chúng sinh đời sau để cầu an, ta nói kinh Phổ Môn á đâu phải để kinh này để cầu an, ta nói kinh Di Đà, kinh Địa Tạng này để mà chúng sinh đời sau để cầu siêu. Ngay từ lúc lập giáo, Đức Phật không nói kinh này kinh kia là để cầu an cầu siêu. Nhưng mà trải qua mấy nghìn năm truyền thừa đó, thì Phật giáo lai rồi có nhiều vị chia ra kinh Phổ Môn là để cầu an, kinh Dược Sư là để cầu an, kinh Di Đà là để cầu siêu, kinh Địa Tạng để cầu siêu. Phật tử thấy sai lạc không? Bây giờ muốn cầu siêu cho người thân của mình á, bây giờ Phật tử lấy kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn, Phật tử tụng kinh đi, rồi cầu siêu, rồi siêu không? Siêu không? Không siêu. Bởi vì học Phật vậy thôi. Bây giờ muốn cầu siêu, Phật tử tụng kinh Dược Sư, rồi kinh cầu an, rồi cầu siêu, rồi không siêu tôi chịu cho. Tại vì tụng kinh là để cầu phước. Tụng kinh là để cầu phước, lấy phước mới cầu siêu. Thì tụng kinh nào không cầu phước, mà sao nó tụng kinh gì, kinh Dược Sư với kinh Phổ Môn mà mình đi cầu siêu, không siêu. Như vậy là quý vị nói không siêu là quý vị học chưa có tới. Phải không? Đức Phật hồi xưa đâu có nói kinh, tôi nói kinh Di Đà này để cho đời sau để tụng cầu siêu đâu. Tôi nói kinh Dược Sư để cầu an đâu. Mà bây giờ á, vì phương tiện độ sanh á, cho nên các vị đệ tử của Phật sau này á, phương tiện á, riết rồi nó mất đi cái chánh giáo chứ. Bây giờ tôi lấy kinh ngầu Dược Sư tôi tụng kinh xong rồi tôi cầu siêu cho cầu siêu không? Và tôi nghe rõ chưa? Chúng ta đã sai lạc rất nhiều. Cũng như vậy, vấn đề mà cầu an cầu siêu trong Phật giáo chúng ta đã lạc, sai lạc rất nhiều. Bây giờ trong cái ngày hôm nay tôi xin nói về cái chủ đề á, là Phật dạy thực cầu an cho chúng ta, Phật dạy thực cầu an cho đệ tử nghe. Hôm nay tôi trình bày với tử ngắn gọn về cái thực mà Phật dạy thực cầu an như thế nào để Phật tử cầu an đúng chánh pháp. Thì trước tiên Phật tử nhớ rằng á, Đức Phật Thích Ca đó, Ngài đã giác ngộ chứng đắc chân lý. Giác ngộ, giác là tỉnh, giác là tỉnh thức, ngộ là đã tỏ ngộ được chân lý rồi. Cho nên những gì mà lời Phật dạy đều là chân lý. Nghĩ kịp chưa? Lời Phật dạy là chân lý, kinh của Phật nói ra là chân lý. Mà chân lý là gì? Chân là chân thật, lý là cái đạo lý chân thật. Cho nên nếu Phật tử có đọc kinh rồi, thấm nhuần kinh điển rồi, thì Phật tử thấy rằng bấy lâu nay mình không có chân lý, mà mình nói mình tu là tìm chân lý. Mà chân lý ở đâu mà tìm? Chân lý trong lời của Phật dạy đó. Mình học, mình tu, mình ứng dụng cho cuộc sống thì cuộc sống mình sẽ đem lại hạnh phúc an vui. Cho nên Phật dạy chân lý giác ngộ, vì Ngài đã giác ngộ chân lý. Mà Đức Phật dạy chân lý á, suốt 49 năm á, là vì phúc lạc cho chúng sinh đó, cho chúng sinh. Mà Phật tử biết á, nếu chúng ta là con Phật á, thì chúng ta thực hành lời của Phật dạy để làm chi? Để chúng ta chân chánh hướng tâm tu tập. Chứ hồi đó giờ Phật tử không hướng tâm vào cái lẽ chánh, hướng tâm cái gì đâu không mà. Cho nên nếu chúng ta nghe lời Phật dạy rồi, chúng ta thấy bấy lâu nay là những cái gì mình tin tưởng, những gì mình làm á, đều sai lạc hết. Đó. Bây giờ trước tiên tôi nên nói vấn đề nhân quả thử nghe. Phật tử đã nhớ rằng trên đời này không có ai trong cuộc đời này mà gieo cái giống xấu mà được cây trái ngọt hết. Bây giờ Phật tử gieo cái cây cam, gieo cây ớt mà muốn ra cái trái cam được không? Nhân là hột ớt, nhân là hữu hoa. Bây giờ mình muốn hái trái ngọt là cam, là quýt hay là hồng thì nhân quả đã sai rồi. Đó, cho nên không có ai trong cuộc đời này mà gieo giống xấu mà được cây lành trái ngọt hết. Nếu chúng ta tin vào, tự nghe kỹ nha, nếu chúng ta tin vào điều bói toán á, đó, đây nè, chúng ta nếu là Phật tử á, mà tin vào điều bói toán, thì chư tổ dạy chúng ta là người không tỉnh táo. Tin vào bói toán là không tỉnh táo, tại vì ông thầy bói là ông người phàm phu tục tử, có vợ, có con, ăn thịt, uống rượu. Ông biết cái gì mà ông bói toán cho cuộc đời của mình. Nghe? Mà Phật tử không tin lời Phật dạy để tin thầy bói. Đó là điều sai lầm. Nếu chúng ta tin điều bói toán là chúng ta không tỉnh táo. Mà trên đời này á, không may có nhiều người trong chúng ta, nhất là hàng Phật tử, không tỉnh táo với điều đó. Cho nên chúng ta cứ nghĩ một cách đơn giản rằng cái vui, cái khổ của cuộc đời của chúng ta đó, nó đến là do cái bàn tay nào đó đặt để. Cái sự khổ vui cuộc đời này là do bà Chúa Xứ, bà Cố Thiên Quyền Nữ, bà Lê Sơn Thánh Mẫu bắt đặt chúng ta phải khổ. Rồi tối ngày chúng ta đi cầu, đi giái, đi xin, là đi xin xăm, đi bói quẻ, đi cúng này cúng kia không à. Chúng ta cứ tưởng thế đó. Hay là có nhiều người là cho cái cuộc đời này khổ vui, hạnh phúc hay là bất hạnh đều là sự may rủi. Hay là do chúng ta đó là tin tưởng cái định mệnh, rồi chúng ta cầu khẩn thế này thế khác. Chúng ta quên rằng tất cả đều là sự thể hiện của nhân quả, là một bài học chân lý rất đẹp, rất hay mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, với cái nhìn của trí tuệ, với cái nhìn của tuệ giác, với sự tu chứng của Ngài, Ngài đã dạy chúng ta chi tiết từ cái nhân cái quả thế nào để chúng ta học hỏi tu tập, để mà chúng ta thành tựu được cái nhân quả hạnh phúc trong cái cuộc sống, rồi sau đó được siêu thoát luân hồi. Như vậy thì chúng ta nếu tin vào cái điều bói toán á, là chúng ta phó cái sinh mạng, thân mạng chúng ta cho một người mù. Chúng ta là người mù mà giao cho cái người mù dẫn đường đi. Chúng ta mù mình không biết nhân quả, mà đi coi là điều bói toán gì đó. Thì đó là sai lầm, đó là cái sự không may. Bây giờ đi vào cái chủ đề này, Phật tử biết ha. Trong cái tinh văn thiền thoại á, có kể câu chuyện là có một nhà giàu. Người giàu này, Phật tử biết không, quanh năm á, suốt tháng á, cứ mãi lo đầu cơ tích trữ, dung dáng cho bản thân, nuôi tham vọng làm cho sự nghiệp ngày càng thêm lớn, bất chấp thủ đoạn, cái gì cũng có thể làm được, dẫm bừa lên cái khổ đau người khác. Nhưng mà rồi cái gì á, nhân duyên cái gì nó cũng tới. Một hôm trong nhà của ông trưởng giả này á, bà vợ ngã ra bệnh rất nặng. Thì ông này á, quýnh quán lên đi, ông trưởng giả này quýnh quán, lật đật đi kiếm chùa, kiếm thầy, đi lại chùa, trong chùa thỉnh một vị tăng về nhà để tụng kinh cầu phước cho mình. Và ông thỉnh được một vị cao tăng. Vị cao tăng này thấy vậy á, cho nên á là muốn khai ngộ cho ông, cho nên mới là đến nhà ông để mà tụng kinh cầu an giải bệnh cho vợ ông trưởng giả này, ông nhà giàu này. Thì là khi mà đến á, thì ông nhà giàu này mới thưa với vị cao tăng này á, thưa thầy, nhờ thầy thay tôi mà tụng kinh cầu nguyện á, với chư Phật chư Bồ Tát gia hộ á, cho gia đình tôi được bình an, việc làm ăn của tôi thêm phát đạt, vợ tôi qua khỏi cơn trọng bệnh và con cháu tôi được thăng quan phát tài. Ông rước ông đi tăng đến cầu, nhờ ông cầu vậy đó. Thì tử thấy ông này tham không, quanh năm suốt tháng không đi chùa, không làm phước, không cái gì cho ăn, ở nhà lo đầu cơ tích trữ, dung dáng cho bản thân, nuôi tham vọng làm giàu, dẫm lên sự khổ đau của người khác. Bây giờ vợ bệnh thì nhờ thầy là thay mình để tụng kinh cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho gia đình mình được bình an, làm ăn thêm phát đạt, vợ qua khỏi cơn trọng bệnh, nhất là con cháu là được thăng quan tiến chức. Thì nghe ông nhà giàu nói vậy, vị hòa thượng này thôi thở dài ngao ngán, ngao ngán cho cái tâm của chúng sinh mê muội tham lam. Và vị tăng này cũng vâng lời, cho nên vị tăng này mới là làm lễ rồi tụng kinh. Tụng kinh vừa xong theo lời cầu nguyện ông rồi vị tăng này mới khấn vái thay ông mà khấn vái chuyển đạt cái lời gian sinh của ông nhà giàu nãy mà cái cầu lên chư Phật. Vị hòa thượng này vái thế này nè: kính nguyện cầu chư Phật chư Bồ Tát phương xa từ bi chứng giám hiện tiền gia chủ, cầu khẩn chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho gia đình ông ta được bình an, làm ăn thịnh vượng, vợ ông mau chóng khỏi bệnh, con cháu được thăng quan phát tài. Cầu mà cầu chư Phật phương xa, nó phải cầu Phật gần. Thì tới nghe ông nhà giàu này nghe vậy á, nghe khẩn nguyện cái làm bất bình ngạc nhiên, mới nói rằng: bạch sư phụ, sao thầy đã cầu khẩn Phật và Bồ Tát ở phương xa mà không cầu khẩn các vị ở gần đây nè, để các vị đến đây cho mau lẹ, đang phụ hộ cho tôi làm ăn, vợ tôi hết bệnh. Thì vị hòa thượng này cười nói rằng: sở dĩ tôi không cầu Phật Bồ Tát ở gần là vì tôi thấy ông tôi e ngại cho ông là các vị ấy không chịu giúp ông. Ông nghĩ coi, bình thường ông chẳng làm việc phước đức, chẳng gieo nhân lành, không làm việc gì ích cho ai, ngược lại còn sang tham sân hận si mê tà kiến kiêu căng ngã mạn, thì tôi e rằng Phật và Bồ Tát ở gần đây đều biết ông hết. Cho nên các vị ấy không sẽ đáp ứng lời thỉnh cầu của ông đâu. Vì vậy mà tôi bắt đắc dĩ, tôi phải cầu chư Phật, chư Bồ Tát ở xa giúp ông. Mai ra vì không biết rõ về tánh của ông, tâm của ông, mà các vị ấy sẽ giúp ông được ít nhiều chăng. Mà tự nghe câu chuyện đó thấy sao? Đúng không? Cầu Phật tử phương xa, tận Tây Phương lận, trong cầu đây biết tánh tình mình sao, 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 rồi thôi hết cầu. Tại vì con người mình đa số thì ích kỷ, không gieo nhân lành mà muốn hưởng quả phúc, không tu tập mà muốn chứng quả thành Phật, không tạo phúc điền mà muốn hưởng cái phước. Nói chứ tu thì làm biến, trời ơi đất hỡi, một năm hai tháng không biết đi chùa sám hối được mấy lần, một năm hai tháng không biết tụng kinh, không biết tu bán chay được mấy lần, mà cứ rằm 30 rồi đi chùa sám hối, đi chùa xin cầu xin chúng số, buôn mai bán đắt, cứ cầu không mà không biết cái quả đó từ đâu mà có, ai mà cho mình cái quả phúc đó. Mà tôi thấy rõ không, cái gì nó có nhân có quả. Như tôi nói á, muốn rút tiền trong máy, trong ngân hàng qua cái máy ATM á, thì Phật tử phải bỏ tài khoản trong đó, bỏ tài khoản trong đó rồi nhà hàng mới cho mình cái thẻ, rồi mình rút cái thẻ vô mới rút tiền ra được. Đằng này không có tài khoản, không có ăn cắt, mà muốn rút tiền trong ngân hàng thì có không Phật tử? Phước báo không đầu tư, mà muốn có được phước báo thì điều đó cứ cầu khẩn và phản giáng sinh hoài. Cho nên thấy tội nghiệp vô cùng, người Phật tử đó thấy rất tội nghiệp vô cùng. Thì cái vị tăng trong câu chuyện này là mượn cầu Phật Bồ Tát á, ở phương xa mà không cầu Phật Bồ Tát ở gần á, là để thức tỉnh cái ông nhà giàu này nè. Chứ kỳ thật ra đó thì Bồ Tát ở gần ở xa gì á, biết chúng ta hết trơn à, biết không, biết trơn à, chúng ta làm sao Phật biết trơn à. Có cầu nữa người ta cũng cười, Phật cũng cười thôi. Trời ơi, tu hạnh chân cầu vậy sao ta cho được. Cái gì nó cũng có quá trình nhân quả chứ. Bây giờ tôi nói thí dụ thế này nha. Phật tử biết siêu thị Nguyễn Kim không? Biết không? Siêu thị Nguyễn Kim ở trên thành phố á, hay là ở Mỹ Tho nè. Bây giờ người ta cho quý vị á, nguyên cái siêu thị Nguyễn Kim á, cho quý vị làm giám đốc, quý vị lãnh được không? Lãnh được không? Cho quý vị lãnh được không? Muốn bây giờ cho nguyên siêu thị á, cho quý vị luôn á. Quý vị muốn lãnh cái siêu thị Nguyễn Kim này làm giám đốc thì quý vị phải có quá trình học từ nhỏ tới lớn, rồi uy tín là quý vị rành, trình độ quản trị kinh doanh quý vị mới rành, rồi quý vị mới điều khiển cái nhân viên đó được. Chứ quý vị là bùi kiệm bù chắc à. Rồi bây giờ quý vị cho bây giờ làm giám đốc siêu thị Nguyễn Kim đi, rồi mấy nhân viên uy tín nó rành nó kế toán nó qua mặt quý vị là quý vị lỗ chứ, phải không? Quý vị phải ăn học từ nhỏ. Bây giờ muốn làm nhà giàu, muốn làm vua, làm chúa, làm quan, làm quyền, muốn sanh về cõi trời, cõi Phật, thì chỉ phải tu từ cái hạnh lành, tạo từ cái phước điền nhỏ. Chứ tự nhiên không tu, người xưa nói nhỏ không học lớn làm đại quý, nhỏ không học lớn làm đại ca thì có. Chứ làm sao đại quý được, không tu muốn thành Phật, không gieo nhân lành mà muốn hưởng cái phúc báo, thì đó là điều rất sai lầm. Phật tử đồng ý đêm này không? Không đồng ý thì xin mời phát biểu, đồng ý không? Đâu phải cho là đâu. Bây giờ tôi nói thí dụ thế này. Thí dụ giờ ví tử cầu khẩn Phật đi, Phật tội nghiệp quá, thương hại quá. Phật tử Đức Phật cho ví tử cái phước báo. Cái phước báo này nó lớn như là con voi. Mà trong khi Phật tử muốn chở con voi này mà không có chiếc tàu, Phật tử có chiếc xuồng ba lá thì Phật tử chở con voi nổi không? Chiếc xuồng ba lá mà chở con voi nổi không? Chìm xuồng chết luôn. Phật tử muốn chở con voi thì Phật tử phải có tàu bự. Phật tử muốn hưởng cái phúc lớn thì tâm Phật tử phải rộng lớn. Giống như Phật tử thấy Đức Phật Thích Ca chúng ta khi còn thái tử, Ngài từ bỏ ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con sinh á, Ngài vào rừng, Ngài tu á. Cái lần đầu khi mà trước tu, Ngài phát nguyện làm sao? Ngài phát nguyện rằng á, nếu mà ngày hôm nay mà ta phát tâm tu á, ta thề rằng á, nếu không thành chánh quả, dù tan xương nát thịt, dù sông cạn đá mòn, tan thương nát thịt, nếu ta không thành Phật á, không thành đạo, không tìm được chân lý thì ta không đứng vậy. Trước khi Ngài ngồi thiền để mà Ngài tu tập á, thì Ngài phát nguyện rằng nếu mà không thành đạo thì Ngài không bao giờ đứng dậy. Họ tự thấy lời phát nguyện của Ngài rất là lớn, phải không? Bây giờ họ tự phát nguyện có được không? Mình chiếc xe nhỏ xíu, tâm lượng nhỏ xíu à, mà phát nguyện cho đại nguyện mà đại nguyện hành không nổi. Đó, Phật tử thấy không? Cho nên muốn thành tựu được cái đạo quả phước báo thì chúng ta phải mở tâm lượng ra cho lớn thì phước nó mới vô. Còn tâm chúng ta nó nhỏ nhen, ích kỷ quá thì phước báo sao lớn được. Cho nên tối ngày chúng ta cứ cầu khẩn gian sinh hoài mà chúng ta không tu tập. Phật tử đồng ý điểm này không? Đồng ý không? Tôi dẫn chứng thêm một câu chuyện nữa. Dẫn chứng thêm một câu chuyện nữa. Phật tử biết á, trong giai thoại Thiền Tông á, có vị tổ sư là Tổ Triệu Châu. Ngài hành đạo Ngài Triệu Châu hành đạo rất là đức độ. Đến nỗi là bà là vua, là hoàng đế Võ Tắc Thiên á, mà chịu thỉnh ngài về cung mà ngài không về. Thì một hôm có một bà lão đến á, gặp ngài và xin ngài á, bạch rằng: bạch thầy, con sanh ra đời không có duyên may phước báo, phải làm thân nữ, chịu nhiều nghiệp chướng khổ đau đọa đày, có chồng có con rất là khổ sở, con xin thầy dạy cho con một cái pháp tu nào tắt gọn, ngay trong đời này được chuyển nữ di nam thành Phật. Bà này cũng tham vọng, không tử, đang là một người đàn bà phàm phu tục tử, rồi nghiệp chướng sâu dày, có chồng có con khổ sở nghèo đói, bây giờ gặp tổ á, thì bà xin tổ dạy cho mình một cái pháp tu nào ngay trong đời này chuyển nữ thành nam, là thành Phật ngay trong kiếp này, không còn khổ đau nữa. Thầy có pháp tu nào không? Thì tổ nói có pháp tu này rất hay, rất thù thắng. Nếu bà muốn tu thì ta sẽ dạy cho bà tu ngay trong đời này được chuyển nữ di nam thành Phật, thoát khỏi kiếp của người nữ khổ đau. Bà này mừng quá, cái tổ mới dẫn lên trên bàn Phật á. Tổ mới dạy cho bà thắp ba nén nhang. Tổ dạy rằng: bây giờ bà quỳ xuống đi, tôi dạy cho bà cái pháp tu này nha. Tức là bà muốn tu pháp môn này để thành Phật ngay trong đời này, để chấm dứt thân nữ nghiệp chướng khổ đau á, thì bà phải phát đại hùng tâm. Bà nghe lời tôi, nghe tôi dạy cho bà phát nguyện. Bà dâng lời, cầm ba nén nhang, quỳ thành kính hướng về Đức Phật để chờ nghe tổ dạy phát nguyện. Tổ Châu Châu phát dạy rằng: bây giờ bà nghe tôi dạy phát nguyện, bà phát nguyện nha. Bà xin dạ con xin nghe lời thầy dạy. Thì tổ nói rằng: bà hãy nguyện, con xin nguyện cho tất cả chúng sinh, cho tất cả mọi người trên cuộc đời này được về thiên đường hết, riêng tôi bị đọa địa ngục. Dạy cho tất cả mọi người trên cuộc đời là luôn luôn gặp nhiều điều may mắn, riêng thân nữ tiện tỳ này gặp nhiều sự khổ đau bất hạnh. Xin nguyện cho tất cả mọi người trên cuộc đời này đều gặp được điều an vui, riêng thân nữ này gặp nhiều điều khổ đau khốn khổ. Thì mới tổ mới dạy đó, bà nghe bà trừng mắt nhìn tổ: hư, ông thầy dạy gì kỳ vậy ông? Tại sao ông dạy tôi tu thành Phật mà ông cứ dạy là biểu tôi cầu cho tất cả chúng sinh được về lên thiên đường, còn tôi xuống địa ngục, dạy cho mọi người được là may mắn, còn tôi thì bất hạnh là sao? Ông dạy tầm bậy rồi ông ơi. Bà dục bà nén nhang, bà hay tội, bà đi ra một hơi luôn. Thì mới đầu chúng ta nghe cái câu chuyện đó thấy nó cực đoan, nó kỳ cục. Nhưng mà nếu Phật tử hiểu sâu về Phật pháp rồi á, đó là pháp tu thành Phật. Tại vì nói đến người nữ á, thì người nữ có nhiều cái tánh không đẹp. Nào là tật đố nè, ganh tị nè, hen ích kỷ, hen ghen tương, thù hận. Mà một trong những cái đức tính xấu của người nữ á, là tánh ganh tị, không bằng lòng hạnh phúc của người khác, không bằng lòng hạnh phúc của ai hơn mình. Mà bây giờ nếu mình phát nguyện mà từ bỏ tất cả những cái tánh xấu đó đó, mà phát cái tâm trượng phu, tâm quân tử á, thì ngay đó là thành nam chưa? Thành nam chưa tử? Thành nam là thành tâm, chứ không phải là thành ở nơi xác. Phát nguyện cho, cầu nguyện cho tất cả mọi người đều lên thiên đàng, còn riêng tôi xuống địa ngục. Cái tâm đó là tâm tốt hay tâm xấu? Tâm đó là tâm Bồ Tát hay tâm chúng sanh? Bồ Tát mà dám phát không? Dám phát nguyện không? Cho nên khi mình phát tâm được vậy đó, bây giờ chúng ta không cần phát nguyện cầu cho tất cả chúng sinh mà sanh ra thiên đường mà mình xuống địa ngục, mà chỉ cần Phật tử phát tâm từ bỏ cái vị kỷ, cái ta, cái tôi, cái tính toán, cái so đo của bản thân, bản ngã mình đi, mà luôn luôn nghĩ đến lợi ích của cộng đồng, lợi ích cho người khác, nhất là lợi ích cho cha mẹ, những người thân yêu của mình trước. Tức là Phật tử bước ra khỏi cái bản ngã hẹp hòi, để mà Phật tử phát tâm đại thừa, phát bồ đề tâm, để ngay đó Phật tử đã gieo được cái nhân của người nam, nhân của bậc trượng phu, đó là Phật tử gieo được cái nhân thành Phật rồi đó. Phật tử nghe kịp chưa? Như vậy thì mọi sự trên cuộc đời này đều do tâm, tất cả là do tâm. Cho nên muốn được thành tựu phúc báo là Phật tử phải phát tâm, nới rộng cái tâm mình ra, sống vì người chứ đừng vì mình, sống đừng soi đó ích kỷ đó. Thì Phật tử biết rằng trên thế gian này có biết bao nhiêu người trong lúc bình thường không gieo nhân, không có thiện duyên, không tạo công đức phước báo gì, chẳng màng tội phước, không tin nhân quả, điên đảo thiện ác, không ngần ngại tạo nghiệp xấu để thỏa lòng tham lam, sân hận, kiêu căng, ngã mạn, đến lúc tai họa đó giáng xuống đầu mình á, hay là gặp chuyện không may bất trắc á,